Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 8 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Có tâm bánh rộn ràng niềm vui bé thơ khi mẹ đi chợ về. Có tâm bánh để người hành khất ấm lòng từ một thoáng cảm thông. Những tâm bánh từ một người trao thiết tha là những tâm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người. Tâm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh ấy một lần thầy đã bé chia, nó thoa đến muôn người. Tấm bánh ấy thầy mời gọi ta kiếm tìm một cộng góp gửi trao. Giữa thế giới nghèo nàn vì thiếu xót chia, thì tấm bánh ấy nó thoa hạnh phúc thiên đường. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày chia san thiết tha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 14 từ câu 13 đến 21. Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho thầy. Rồi sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và các môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy tấm lòng của Chúa Giêsu đối với những đau khổ của con người. Khởi đầu tin mừng là hình ảnh một số đông đảo dân chúng đi đến với Chúa Giêsu. Họ mang theo mình những nỗi khổ đau riêng. Có những kẻ tìm đến với Chúa Giêsu vì bệnh tật, có kẻ vì buồn rầu, và cũng có kẻ vì thiếu thốn và đói ăn. Khi thấy đám đông đau khổ này, thì Chúa Giêsu đã chặn lòng thương và chữa lành các bệnh tật của họ. Và rồi Ngài còn làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, để ai nấy đều ăn và được no nê. Điều đáng chú ý là các phép lạ được diễn ra trong Tin Mừng hôm nay không xuất phát từ lòng tin hay lời van xin của con người, nhưng nó hoàn toàn xuất phát từ lòng thương xót của Chúa Giêsu. Cảm xúc đầu tiên của Ngài là thương, và vì thương nên Ngài chữa bệnh, giảng dạy và cho họ ăn. Mọi người ai cũng là đối tượng của lòng Chúa xót thương. Tình thương của Ngài không giới hạn, Ngài thương tất cả. Trong bài hát Khi Yêu, dân ca Bình Trị Thiên, có một câu rất hay. Khi yêu thấy tiếc từng giờ, thấy không thể sống hững hờ vô tư. Quả thật, tình yêu thôi thúc con người phải làm việc, phải hành động, phải ra đi để chia sẻ, để mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người mình yêu. Trong con mắt của người đang yêu, không có ai là thù địch, không ai là người xấu, không có ai là không đáng yêu cả. Ai cũng là đối tượng của Thiên Chúa tình yêu. Mẹ Teresa lúc sinh thời đã từng phải cung cấp thức ăn cho 9.000 người ở Calcutta mỗi ngày. Chắc chắn mẹ đã không thể làm nổi việc đó nếu không có sự quảng đại của nhiều người trên khắp thế giới cộng tác với mẹ. Mẹ đã kể ra một điển hình về sự quảng đại khiến cho mẹ có thể thực hiện phép lạ nuôi sống nhiều ngàn người mỗi ngày như sau. Một ngày nọ, có một đôi vợ chồng tìm đến ngôi nhà nơi mẹ Teresa đang chăm sóc những người nghèo khổ, và họ trao cho mẹ một số tiền khá lớn. Mẹ hỏi, ở đâu chúng con có số tiền lớn như vậy? Họ trả lời, chúng con mới cưới nhau cách đây 2 ngày. Chúng con quyết định không làm đám cưới, và thay vào đó là tặng số tiền làm đám cưới để nuôi sống những người nghèo. Mẹ Teresa lại hỏi, tại sao chúng con hành động như vậy? Họ trả lời, vì chúng con yêu nhau, và chúng con muốn bắt đầu đời sống hôn nhân của chúng con bằng một cử chỉ hy sinh. Điều đáng nói hơn nữa là, đôi vợ chồng này đều thuộc tầng lớp thượng cấp của đạo Hindu. Đó là hạng người mà theo lẽ thường là không bao giờ làm điều gì cho người nghèo cả. Đúng là, khi yêu thấy tiếc từng giờ, thấy không thể sống hững hờ vô tư. Lạy Chúa, xin cho chúng con có tấm lòng chậm thương trước những hoàn cảnh khốn khó của người bên cạnh, để không bao giờ từ chối chia sẻ với họ. Nhờ đó, chúng con sẽ trở thành tấm bánh được bẻ ra để nuôi sống mọi người, và ngày sau đáng được dự tiệc vui muôn đời. Amen.
Có tấm bánh rộn ràng niềm vui bé thơ khi mẹ đi chợ về. Có tấm bánh để người hành dẫn ấm lòng từ một thoáng cảm thông. Những tấm bánh từ một người trao thiết tha là những tấm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh ấy một lần thầy đã bé chi nó thoa đến muôn người. Tấm bánh ấy thầy mời gọi ta kiếm tìm một cộng góp thời trao. Giữa thế giới nghèo nàn vì thiếu tớt chia thì tấm bánh ấy nó thoa hạnh phúc thiên đường. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày chiến gian thiết tha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Jerusalem. Các Kitô hữu họp nhau cầu nguyện cho hòa bình. Tối 22 tháng 7 vừa qua, một buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình do Trung tâm Nghiên cứu Thần học Sabien tổ chức đã diễn ra tại nhà thờ Thánh Stefano ở Jerusalem. Hơn 240 người sốt sáng tham dự buổi cầu nguyện này trong hơn một giờ để tha thiết cầu nguyện cho cuộc chiến giữa Israel và Hamas sớm chấm dứt. Trong số các tín hữu tham dự buổi cầu nguyện, có nguyên thượng phụ Jerusalem Shabbat Michel, giám mục Munib Yunan, giáo hội Luther, giám mục Atala Hanna, giáo hội chính thống, giám mục William Somali, phụ tá tòa thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, nhiều linh mục và đại diện của các giáo hội tại Jerusalem, cũng như các nhân vật dân sự và ngoại giao, đặc biệt có 5 vị bộ trưởng, một vị là cựu bộ trưởng của chính quyền Palestine. Các lời cầu nguyện được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Những ngọn nến được thắp lên, ánh lửa mong manh nhưng bừng sáng, cũng như hòa bình là điều khó khăn, nhưng khát vọng hòa bình của những người đang cầu nguyện thật mãnh liệt. Buổi cầu nguyện được xen kẽ bằng những bài hát của ca đoàn Araya và 16 ý cầu nguyện trong bầu khí sốt sắng trang nghiêm để khẩn cầu cho công lý, hòa bình, sự an ủi và ổn định ở Gaza và toàn khu vực. Số tiền quyên góp trong buổi cầu nguyện dành để trợ giúp các gia đình túng thiếu nhất ở Gaza. Trong bài giảng, Đức Thượng Phụ Saba nhấn mạnh sự phi lý của chiến tranh và kêu gọi tìm kiếm một giải pháp toàn cầu và thỏa đáng cho vấn đề. Ngài nói, đây thực sự là một cuộc chiến tranh xung đột mà bên này chống lại bên kia nhưng chẳng giải quyết được gì. Chúng ta đến đây để cầu nguyện với Cha trên trời của chúng ta, Ngài nghe tiếng chúng ta kêu cầu và Ngài biết mọi sự. Ngài là Cha của mọi người, là Cha của kẻ giết người và là Cha của người bị giết. Lời cầu nguyện của chúng ta nhắc nhở cả hai, kẻ giết người cũng như nạn nhân, rằng Thiên Chúa là và vẫn luôn là tình yêu. Cách nói này, cả thủ phạm và nạn nhân của họ đều không thể hiểu được, đôi khi chính chúng ta cũng không hiểu, nhưng đó là điều duy nhất đem lại cho chúng ta ơn cứu rỗi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Hội nghị Mục vụ Brazil. Trong sứ điệp gửi Hội nghị Mục vụ Truyền thông Toàn nước Brazil lần thứ tư, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ rao giảng tin mừng và cống hiến cho thế giới vi tính cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ thực sự đổi đời. Hội nghị nhóm tại Đền Thánh Đức Bà Aparecida từ ngày 24 đến 27 tháng 7 vừa qua, với sự tham dự của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ, dấn thân trong lĩnh vực truyền thông. Mục đích của hội nghị là tìm ra các con đường mới để đào tạo và huy động các nhân viên mục vụ truyền thông trong nước, nhân kỷ niệm một năm chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Brazil. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, lấy lại ý chính bài giảng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Brazil, và khuyến khích giáo hội tại đây đừng khép kín trong các giáo xứ, cộng đoàn và cơ cấu giáo xứ hay giáo phận, nhưng đi ra, tìm kiếm và gặp gỡ, vì có biết bao nhiêu người đang chờ đợi tin mừng. Thái độ ra đi đó cũng phải áp dụng cho lĩnh vực truyền thông bằng vi tính. Không được loại trừ con đường nào hết đối với người nhân danh Chúa Kitô phục sinh luôn dấn thân liên đới với con người. Với tin mừng trên tay và trong tim, cần tái khẳng định rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn bị các con đường dẫn đến lời Chúa, và đặc biệt lưu ý tới những ai đang trong giai đoạn kiếm tìm. Thật thế, mục phụ trong thế giới vi tính được mời gọi chú ý tới những người không tin, bị rơi vào tình trạng chán nản, nhưng vẫn vung trồng ước ao sự tuyệt đối và chân lý không mâu qua, bởi vì các phương tiện truyền thông cho phép tiếp cận với tín hữu, các tôn giáo khác, với những người không tin và con người thuộc mọi nền văn hóa. Trong bối cảnh đó, các kênh vi tính là một lĩnh vực nền tảng của một vụ truyền thông trong việc đi ra mới của công tác rao truyền tin mừng. Và mọi ký tơ hữu đều được mời gọi góp phần vào công tác này, cách riêng các nhân viên truyền thông công giáo. Có hai phương thế cụ thể cần dùng. Một là sử dụng các phương tiện và học hiểu thứ ngôn ngữ chuyên biệt của lĩnh vực vi tính. Đang khác là thừa nhận quyền tối thượng của con người, mà không quên rằng trước khi là một thực tại kỹ thuật thế giới, vi tính là nơi gặp gỡ với các người nam nữ, có các ước vọng và các thách đố thực sự cần các câu trả lời cụ thể.
Tin Genève. Đức Tổng giáo mục Tomasi nói rằng chiến tranh không đưa tới đâu hết. Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi hai phe Israel và Palestine chấm dứt cái vòng luẩn quẩn của bạo lực, oán thù và chiến tranh. Vì chiến tranh không đưa tới đâu hết, nó chỉ gieo tàn phá, chết chóc thương đau cho nhau mà thôi. Đức Tổng giám mục Tomasi đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu trong khóa họp đặc biệt của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền con người tại Geneva hôm 23 tháng 7 vừa qua. Vị đại diện của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, các bất công kéo dài và việc vi phạm các quyền con người, đặc biệt là quyền sống và sống trong an ninh hòa bình, chỉ gieo rắc thù ghét và oán hận. Người ta đang củng cố một nền văn hóa của bạo lực mà hoa trái là tàn phá và chết chóc. Trong thời gian dài, sẽ không có kẻ chiến thắng trong thảm cảnh hiện nay mà chỉ có đau khổ mà thôi. Đa số các nạn nhân là thường dân, đáng lý ra phải được che chở theo quyền nhân đạo quốc tế. Liên Hiệp Quốc ước tính có 70% các người Palestine nạn nhân là thường dân vô tội. Đây là điều không thể khoan nhượng được, cũng như các hỏa tiễn bắn trên các thường dân Israel. Các lương tâm đã bị tê liệt vì bầu khí bạo lực kéo dài, tìm cách áp đặt giải pháp qua việc hủy diệt người khác. Nhưng coi người khác là quỷ không loại bỏ được các quyền của họ. Trái lại, con đường cho tương lai là nhận biết bản tính chung của chúng ta. Trích lời của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục Tomasi nói rằng, vì thiện ích của tất cả mọi người, cần gia tăng nỗ lực và sáng kiến hướng tới chỗ tạo ra các điều kiện cho một nền hòa bình ổn định dựa trên công lý, việc thừa nhận các quyền của từng người và trên an ninh của nhau. Đã đến lúc, mọi người cần phải có can đảm quảng đại, có óc sáng tạo phục vụ thiện ích, can đảm hòa bình, dựa trên việc tất cả mọi người đều thừa nhận mọi quyền của hai quốc gia hiện hữu và được hưởng hòa bình và an ninh trong biên giới được quốc tế thừa nhận. Tiếp tục bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Tomasi nói rằng, khát vọng an ninh hợp pháp và các điều kiện sống xứng đáng với phẩm giá con người, được có các phương tiện sống bình thường như thuốc men, nước uống và chỗ làm việc, phản ánh một quyền nền tảng của con người mà không có nó sẽ khó mà duy trì được hòa bình. Tình hình tồi tệ tại Gaza là một lời mời gọi liên lỉ cần đi đến một cuộc ngưng bắn tức khắc và bắt đầu các cuộc thương thuyết cho một nền hòa bình lâu bền. Hòa bình sẽ đem lại các lợi thế cho các dân tộc trong vùng và cho toàn thế giới. Vì thế, cần theo đuổi với sự cương quyết, cả khi mỗi bên có phải chịu vài hy sinh. trách nhiệm của cộng đồng quốc tế là dấn thân nghiêm chỉnh để tìm kiếm hòa bình và trợ giúp hai phe lâm chiến trong cuộc xung khắc kinh hoàng này đạt được sự cảm thông để chấm dứt bạo lực và tin tưởng lẫn nhau tìm về tương lai. Sau cùng, vị đại diện tòa thánh nói rằng, bạo lực không bao giờ đem lại lợi lộc nào. Bạo lực chỉ đem lại đau khổ, tàn phá và chết chóc mà thôi, vì nó ngăn cản hòa bình trở thành một thực tại. Chiến thuật của bạo lực có thể lây lan và trở thành không thể kiểm soát nổi. Để chống lại bạo lực và các hậu quả tiêu cực của nó, chúng ta phải tránh quen thuộc với việc giết chóc. Trong lúc sự xấu xa trở thành bình thường và các vụ vi phạm quyền của con người hiện diện khắp nơi, chúng ta không được thờ ơ nhưng phải đáp trả lại một cách tích cực, hầu bớt mọi xung khắc liên lụy đến tất cả mọi người. Các phương tiện truyền thông phải kể lại một cách trung thực, vô tư, thảm cảnh của tất cả mọi người đang đau khổ vì cuộc xung đột, hầu tạo dễ dàng cho một cuộc đối thoại không thiên tư nhưng thừa nhận quyền của tất cả mọi người. Phải ngưng cái vòng luẩn quẩn của báo oán và trả thù. Với bạo lực, con người sẽ tiếp tục sống với nhau như thù địch, nhưng với hòa bình, họ có thể sống như anh chị em với nhau. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai, tức trong ba thế kỷ đầu. Đặc biệt hôm nay, chúng ta tìm hiểu việc cử hành thánh thể theo sách giáo huấn các tông đồ Didache. Vào năm 1833, người ta đã tìm ra được sách giáo huấn các tông đồ, một tài liệu quý giá được viết vào khoảng năm 90 đến 100, về sinh hoạt của giáo hội liền tiếp ngay sau thời kỳ các tông đồ. Trong sách này, việc cử hành thánh thể đã được nói tới ở đoạn 9, đoạn 10 và đoạn 14. Đoạn 14 của sách giáo huấn các tông đồ đã nói rất rõ về thánh thể, liên hệ tới việc bẻ bánh và lễ tạ ơn của cộng đoàn tụ họp lại vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta chỉ thấy mô tả tới việc cử hành việc bẻ bánh, mà không thấy tác giả để lại một bản văn phụng vụ nào. Trong đoạn 14 này, tác giả nói tới việc xưng thú các tội và làm hòa với nhau trong khi cử hành việc bẻ bánh. Lý do đưa ra là hy tế của cộng đoàn phải được trong sạch để dâng lên Thiên Chúa. Trong đoạn này, chúng ta cũng thấy tác giả đã diễn tả việc bẻ bánh như một hy tế. Chính tác giả đã trích dẫn bản văn của tiên tri Malakia khi nói về hy tế như sau. Để mọi nơi và mọi thời, một hy tế trong sạch được dâng lên cho ta, vì ta là Chúa cả, Thiên Chúa phán như vậy. Tên của ta được tán tụng giữa muôn dân. Sách tiên tri Malaki chương 1 câu 11. Sang tới đoạn 9 và đoạn 10 của sách giáo huấn các tông đồ, chúng ta có được những bản văn phụng vụ liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Chúng ta hãy theo dõi hai bản văn ở hai đoạn này, tức là đoạn 9 và đoạn 10 như sau. Việc tạ ơn nơi đoạn 9. Về thánh thể, anh em hãy tạ ơn như sau. Trước tiên trên chén, lại cha chúng con xin cảm tạ cha vì cây nho thánh thiện David là tôi tớ của cha, mà Cha đã làm cho nên thời danh nhờ Chúa Giêsu con Cha. Vinh danh Cha đến muôn đời. Còn trên bánh được bẻ ra, anh em hãy tạ ơn như sau. Lạy Cha chúng con cảm tạ Cha vì sự sống và sự hiểu biết mà Cha đã làm cho chúng con nhận biết nhờ Chúa Giêsu con của Cha. Vinh danh Cha đến muôn đời. Như bánh này tản mát khắp núi đồi và được thâu hộp lại, thì giáo hội của Cha cũng được kết hợp lại khắp biên giới để trở nên một vương quốc của Cha. Vì vinh danh và quyền năng là của Cha cho đến muôn đời nhờ Chúa Giêsu Kitô. Không ai được ăn uống thánh thể của anh em, trừ người đã chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Kitô. Vì chưng Chúa đã nói về điều này như sau: các con đừng vất của thánh cho chó. Đó là trích đoạn chính của sách Đi-đa-kê, giáo huấn các tông đồ. Sang đoạn 10, chúng ta có bản văn sau đây. Khi đã được no đầy, anh em hãy cảm tạ như sau. Lạy Cha chí thánh, chúng con cảm tạ Cha vì thánh danh Cha, vì Cha đã thiết lập đền thờ cho thánh danh Cha trong tâm hồn chúng con. Và chúng con cảm tạ Cha vì sự hiểu biết, vì đức tin và vì ơn được trường sinh bất tử mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Chúa Giêsu con Cha. Vinh danh Cha đến muôn đời. Lạy Cha toàn năng, Cha đã dựng nên muôn loài nhờ danh của Cha. Cha đã ban của ăn thức uống cho loài người hưởng dùng để họ cảm tạ Cha. Còn chúng con, Cha đã ban cho chúng con của ăn thiêng liêng và của uống thiêng liêng và sự sống đời đời nhờ Chúa Giêsu con Cha. Trên hết mọi sự, chúng con cảm tạ Cha vì Cha nhân lành. Vinh danh Cha đến muôn đời. Lạy Cha, xin nhớ đến giáo hội của Cha và xin tập hợp giáo hội lại từ bốn phương trời để thánh hóa cho nên vương quốc của Cha mà Cha đã dọn cho giáo hội vì uy quyền và vinh dự của Cha đến muôn đời. Xin ân sủng đến và thế giới này tiêu hao đi. Vạn tuế Thiên Chúa của David. Nếu ai là thánh hãy tiến lên, nếu không thì hãy lo thống hối. Lạy Chúa xin hãy đến. Maranatha. Amen. Đó là đoạn 10 của sách Giáo huấn các tông đồ Đi-đa-kê. Các bản văn trên đã cho thấy việc cử hành thánh lễ vào đầu thế kỷ thứ hai. Sau đây, chúng ta đưa ra một vài nhận xét về hai bản văn này như sau. Thứ nhất, cơ cấu của đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ giống nhau và đơn sơ. Mỗi đoạn có một lời chỉ dẫn cho biết phải cử hành việc cảm tạ thế nào. Rồi cả hai bản văn đều kết thúc bằng một lời căn dặn: những ai không được lên đón nhận thánh thể. Tuy nhiên, hai đoạn văn cũng có những khác biệt. Chỉ đoạn 9 ghi lại các kinh và lễ nghi trên bánh và rượu. Còn đoạn 10 không ghi lại nghi lễ, nhưng lại ghi lại một kinh dài và rất ý nghĩa về lời tạ ơn, mà nội dung giống với kinh chúc tụng của người Do Thái sau bữa ăn tối. Nhưng lời tạ ơn này cũng đã có những thích nghi cho một buổi cử hành thánh thể của Kitô giáo. Điểm thứ hai, trong đoạn 9 có ghi lại nghi thức trên bánh và rượu, nhưng lại đảo lộn thứ tự. Việc tạ ơn trên chén đã được cử hành trước, còn việc tạ ơn trên bánh được cử hành sau. Đây là điều trái ngược với các bài tường thuật trong các phúc âm nhất lãm và của Thánh Phaolô. Lễ nghi chịu lễ hình như được nói tới trong cả hai bản văn của đoạn 9 và đoạn 10. Ngoài ra, người ta không thấy nói tới các lời truyền phép, này là mình ta và này là máu ta. Do các nghi vấn này, một số tác giả đã cho rằng hai bản văn trên mô tả bữa tiệc huynh đệ Agabê. Nhưng một số tác giả khác lại cho đó là các bài mô tả nghi thức thánh thể của thời đó. Trong 30 năm gần đây, phần đông các tác giả đã cho rằng hai đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ đều nói về việc cử hành thánh thể của thế kỷ thứ hai. Những lý do sau đây đã minh chứng điều này. Thứ nhất, việc cử hành này đi liền với phần nói về việc ăn chay, việc lãnh nhận phép rửa tội, việc cầu nguyện, kinh lạy cha. Thời xưa, phép rửa tội, thêm sức và thánh thể thường được ban cùng một lúc như là các bí tích khai tâm Kitô giáo. Vì thế, ở đây, người ta phải hiểu đoạn sách này nói về thánh thể. Thứ hai, trong hai đoạn này, từ ngữ tạ ơn đã được nhắc tới 10 lần, còn từ ngữ bẻ bánh được nhắc tới 2 lần. Đó là hai từ ngữ được dùng trong giáo hội sơ khai để gọi phép thánh thể. Điểm thứ ba, vào thế kỷ thứ tư, sách định chế các tông đồ Institutiones Apostolicae đã lấy lại cả hai đoạn này và chú giải chúng trong liên hệ với phép thánh thể. Thứ tư, trong các kinh nguyện thánh thể bên giáo hội Đông Phương đã có trích lại cả hai đoạn văn này hay một số điểm. Thứ năm, ngoài ra người ta cũng thấy mô tả việc rước lễ với từ ngữ no đầy trong liên hệ với mầu nhiệm thánh thể. Như vậy, chúng ta đã có được một tài liệu quý hóa về việc cử hành thánh thể ở đầu thế kỷ thứ hai. Nhờ vào các tài liệu này, chúng ta biết được giáo hội vào các thế kỷ đầu đã hiểu thánh thể ra sao và đã cử hành thế nào. Đó là điều quan trọng cho chúng ta ngày nay khi suy tư về mầu nhiệm này. Không phải chỉ là những suy tư trống rỗng, nhưng là những suy tư dựa vào kinh thánh và thánh truyền của giáo hội ngay từ đầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về đặc tính xã hội của gia đình. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu một chuyên đề khác cũng về gia đình, đó là tương quan giữa gia đình và xã hội. Trước hết, chúng ta nói về sự liên đới của gia đình. Gia đình mang chủ thể tính xã hội vì gia đình là một đơn vị duy nhất. Cũng thế, gia đình là một nhóm người liên kết với nhau bằng tương quan ruột thịt và pháp lý. Hơn nữa, giữa các gia đình còn có nhiều hình thức liên đới khác nhau, để từ đó, các gia đình tham gia vào đời sống xã hội và chính trị dưới nhiều cách thức khác nhau. Bởi lẽ, gia đình được xây dựng trên tình yêu, nghĩa là được phát sinh và lớn lên trong tình yêu, nên các thành viên trong gia đình sẽ thấy sự liên đới là một yếu tố làm nên gia đình và cơ cấu hóa gia đình. Các hình thức liên đới của gia đình nhắm tới mục đích phục vụ, đồng thời mở rộng mối quan tâm tới những người nghèo khổ, túng thiếu, mồ côi, tàn tật, đau ốm, cao tuổi, sầu khổ, nghi nan, cô đơn, bị bỏ rơi, vân vân. Sự liên đới của gia đình thúc đẩy những người có nhiều điều kiện thuận lợi trong cuộc sống thì sẵn sàng cảm thông, đón nhận, bảo trợ, nhận nuôi những người còn thiếu thốn những điều kiện căn bản để sinh sống. Sự liên đới cao đẹp này cũng hỗ trợ các đơn vị đoàn thể và tổ chức quan tâm tới mọi tình cảnh nghèo khổ hoặc khó khăn về nhiều phương diện, để cộng đồng xã hội giúp đỡ lẫn nhau tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi thành viên. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các gia đình trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982, số 44. Mời gọi các gia đình thay vì chỉ làm những đối tượng của hoạt động chính trị xã hội, thì có thể và phải trở nên những chủ thể tích cực, hoạt động sao cho luật lệ và định chế quốc gia, không những không xâm phạm mà còn hậu thuẫn và tích cực bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của gia đình. Theo chiều hướng ấy, các gia đình cần phải ngày càng ý thức rằng mình là vai chính trong những chính sách gia đình và gánh lấy trách nhiệm đối với xã hội. Cũng thế, điều số 8 trong hiến chương về quyền gia đình còn nhấn mạnh đến việc thúc đẩy và củng cố các hiệp hội gia đình nhằm đáp ứng đường hướng của giáo hội trong đời sống gia đình. Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình số 8 viết rằng, các gia đình có quyền thành lập các hiệp hội cùng với các gia đình và tổ chức khác để chu toàn vai trò của gia đình một cách thích hợp và hiệu quả, cũng như để bảo vệ quyền lợi của mình, cổ vũ điều tốt và đại diện cho các lợi ích của gia đình. Trên bình diện kinh tế, xã hội, pháp luật và văn hóa, các gia đình phải làm sao cho người ta nhận vai trò đúng đắn của gia đình và các hiệp hội gia đình trong việc thiết lập và thực hiện các chương trình liên quan đến đời sống gia đình. Kế đến, chúng ta nói về gia đình trong đời sống kinh tế và lao động. Gia đình có vai trò đặc biệt trong đời sống kinh tế của chính mình và của xã hội. Theo nguyên ngữ Hy Lạp, từ ngữ kinh tế nghĩa là quản trị gia đình, những công việc trong gia đình. Thật vậy, gia đình vừa là đơn vị sản xuất, vừa là trung tâm của cuộc sống. Đời sống kinh tế phát triển được là nhờ sáng kiến của con người, nhờ sự tham gia ngày càng tích cực hơn của gia đình, thực hiện hoạt động kinh tế theo những vòng tròn đồng tâm ngày càng rộng lớn của sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Bởi đó, gia đình là tác nhân chính yếu của đời sống kinh tế, làm việc theo tinh thần chia sẻ và liên đới giữa các thế hệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói trong thông điệp Laborem Exercens năm 1981, số 10, về sự liên kết đặc biệt giữa đời sống gia đình và lao động trong kinh tế. Đức Thánh Cha nói rằng, gia đình là một trong những điểm quy chiếu quan trọng nhất để làm nên trật tự xã hội và đạo đức cho lao động con người. Rồi thông điệp Rerum Novarum Tân Sự năm 1892, số 104 của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cũng đã mô tả gia đình như một xã hội tại gia để xác định mối liên hệ giữa gia đình và lao động, bắt nguồn từ mối quan hệ giữa con người với quyền được hưởng thành quả lao động của họ, xét như họ vừa là một cá thể đơn lẻ, vừa là một thành viên trong gia đình. Thông điệp Laborem Exercens số 10 cũng cho thấy lao động là hoạt động thiết yếu và là điều kiện để con người xây dựng gia đình, vì lao động tạo ra các phương tiện nuôi sống gia đình và những điều kiện cho quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Sự đóng góp của gia đình vào lao động kinh tế là thiết yếu, được thể hiện qua những chỉ số của nền kinh tế, qua sự liên đới phong phú trong gia đình và hỗ trợ cho những người trong gia đình mà không có việc làm hay đang kiếm việc làm. Gia đình còn đóng góp vào đời sống kinh tế bằng cách hướng dẫn cho mỗi thành viên biết ý nghĩa của lao động, giúp cho họ biết chọn lựa nghề nghiệp thích hợp. Thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931, số 200, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã đề cập đến một cách thức thực tế để duy trì và gia tăng mối quan hệ giữa gia đình và lao động. Các đơn vị kinh tế phải lưu tâm đến mức độ lương bổng cân xứng để gia đình được nuôi sống và sống xứng đáng. gia đình cũng được phép sử dụng tiền lương trong tinh thần tiết kiệm để có thể mua sắm tài sản, bảo đảm cho sự tự do của gia đình, để duy trì sự sống còn của gia đình và thoát khỏi cảnh túng thiếu. Giáo huấn của giáo hội cũng kêu gọi xã hội thực hiện trợ cấp gia đình, hỗ trợ cho những thành viên còn phải lệ thuộc gia đình, hoặc trả lương cho những thành viên lo việc nội trợ trong gia đình. Lao động nội trợ là một sự phục vụ tận tụy nhằm làm cho cuộc sống có chất lượng hơn. Đây là lao động cá nhân và có sức nhân bản hóa, cần phải được xã hội công nhận và đánh giá cao, cần được đền bù về mặt kinh tế như các hình thức lao động khác. Sau cùng, chúng ta nói về xã hội phục vụ gia đình. Xã hội nhất thiết phải nhìn nhận chủ thể tính và thế ưu tiên của các gia đình như một tiêu chí để xác định mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mạnh dạn kêu gọi trong tông huấn Familiaris Consortio số 45 rằng, xã hội không bao giờ được bê trễ nhiệm vụ căn bản là tôn trọng và hỗ trợ các gia đình. Thật vậy, xã hội cần phải bảo đảm và phát huy bản sắc đích thực của đời sống gia đình. Muốn thế, xã hội cần thực hiện các hoạt động chính trị và pháp luật để bảo vệ các giá trị của gia đình, từ việc cổ vũ sự thân mật và hài hòa trong gia đình, đến việc tôn trọng sự sống của các thai nhi, cũng như quyền của cha mẹ tự do chọn lựa cách giáo dục chính đáng và thích hợp cho con cái. Xã hội được kêu gọi phải tôn trọng và phát huy chiều hướng xã hội của gia đình theo nguyên tắc bổ trợ. Cũng thế, theo tông huấn Familiaris Consortio số 46, xã hội phải nhìn nhận, tôn trọng và phát huy các quyền lợi của gia đình, nghĩa là đưa ra các chính sách hữu hiệu và chân chính để phục vụ cho quyền lợi chính đáng của các gia đình. Theo đó, xã hội bảo vệ và phát huy bản sắc xã hội tự nhiên của mình được xây dựng trên hôn nhân. Điều này xác định sự phân biệt rạch ròi giữa sự sống chung của gia đình hợp pháp với tất cả những hình thức sống chung khác không mang bản chất của gia đình và không đủ điều kiện để được hưởng những quy chế của gia đình. Xã hội dân sự và nhà nước nhìn nhận vị thế ưu tiên của gia đình so với mọi cộng đồng khác, vượt qua những quan niệm cá nhân chủ nghĩa thuần túy, để chấp nhận gia đình như là biểu tượng văn hóa và chính trị cần thiết trong việc quan tâm đến các ngôi vị. Sự nhìn nhận này mới thực sự là một hậu thuẫn và bênh vực quyền lợi của con người, xét như là những cá thể trong xã hội. Nhờ đó, chúng ta có thể đưa ra những quy phạm để tìm kiếm những giải pháp đúng đắn cho các vấn đề xã hội, để nhìn nhận con người như những cá thể trong tương quan với hạt nhân gia đình mà họ thuộc về, với những giá trị và nhu cầu đặc biệt cần phải cứu xét cách hợp lý. Quý vị và các bạn thân mến, với bài nói về tương quan giữa gia đình và xã hội, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề bàn về gia đình theo giáo huấn của học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề mới, đó là quan niệm về môi trường theo Thánh Kinh. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Thank you.
nhỏ giao đường dâng lời kinh đêm sương, bước chân người lặng thầm giữa trời đây. Tan biến đi nên lương thực dưỡng nuôi nhân loại, như chén rượu nồng thơm bay ban cho người người say tình thêm linh mục, cho một đời phục vụ hy sinh linh mục, cho một đời vì tình yêu chung chinh. Bước chân người mỏi mòn từng bước đi yêu thương, ám ủi kẻ âu sầu đang chìm trong thương đau, bước chân người mỏi mòn giữa trần gian nguy khốn, dầu trên đắng không sơn mãi vẹn tròn, vẹn tròn tình Giê-xu. Như lúa miên tan biến đi nên lương thực dưỡng nuôi nhân loại, như chén rượu nồng thơm bay ban cho người người say tình thêm linh mục, cho một đời phục vụ hy sinh linh mục, cho một đời vì tình yêu chung chinh.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô qua đời sống thánh thiện của cha thánh Gioan Maria Vianney. Thánh nhân sinh năm 1786 tại Đạt Đi Ly, thuộc địa phận Lyon, nước Pháp, trong một gia đình nông dân đạo đức. Ngay từ thuở ấu thơ, cậu bé Gioan đã biểu hiện rõ lòng kính mến Chúa qua việc chuyên chăm đọc kinh cầu nguyện hàng ngày. Được ơn Chúa thúc đẩy, Gioan đã xin gia nhập chủng viện để trở thành linh mục. Trong chủng viện, Gioan bị xem là một chủng sinh có chỉ số thông minh thấp nhất. Do đó, đường học vấn để tiến chức linh mục không mấy bằng phẳng. Thế nhưng ý Chúa đã muốn dùng những viên đá bị thợ xây loại bỏ để xây nên một cung điện nguy nga, lộng lẫy và vững chắc. Thiên Chúa không đánh giá con người theo cách của trần gian, nhưng dựa trên tình thương mến. Suốt nhiều năm miệt mài trung thành với ơn Chúa, cuối cùng, thầy Gioan Maria Vianney cũng được lãnh thiên chức linh mục vào năm 1815, khi vừa tròn 29 tuổi. Ba năm sau, cha Gioan được bổ nhiệm làm cha sở xứ Aix, một xứ đạo hẻo lánh, ít giáo dân và sống khô khan nguội lạnh. Một xứ Aix nhỏ bé thì có gì là vĩ đại và đáng nói đâu. Thế nhưng, từ ngày về giáo xứ, cha Gioan Maria Vianney bắt đầu đi thăm viếng mọi người, đặc biệt những người nghèo và người đau yếu. Cha sống liên lỉ trong cầu nguyện, hy sinh đền tội cho giáo dân. Cha được Chúa ban ơn đặc biệt nhìn thấu suốt các linh hồn và làm được nhiều phép lạ. Mỗi ngày, có hàng ngàn người từ khắp nơi kéo đến xứ đạo để lắng nghe cha giảng dạy, bàn hỏi chuyện thiêng liêng và xưng tội. Cha Gioan đã biến đổi giáo xứ nhỏ bé trở nên điểm sáng ngời, thu hút biết bao nhiêu tội nhân. Cha đã miệt mài ngồi tòa giải tội từ giờ này qua giờ khác. Thiên hạ khắp nơi tuôn đến với cha, như xưa dân chúng tuôn đến nghe Chúa Giê-xu giảng dạy. suốt ngày lắng nghe và an ủi các tội nhân. Cha Gioan Maria Vianney là hình ảnh một vị Thiên Chúa từ bi nhân hậu, luôn sẵn sàng mong đợi và tìm kiếm những con chiên đạt. Nơi tòa giải tội, cha thực thi lòng bác ái tuyệt đỉnh, giúp các hối nhân giao hòa với Thiên Chúa, khiến họ ra về với tâm hồn hân hoan tin tưởng. Những tội nhân đến với cha Gioan không chỉ là những giáo dân quê mùa dốt nát, mà có cả người giàu sang trí thức, thậm chí có cả giám mục, linh mục và tu sĩ. Tất cả đều được cha Gioan chinh phục bởi những lời khuyên nhủ ân cần và những lời cầu nguyện tha thiết. Sau khi xưng tội với cha Gioan, các hối nhân đều được ơn hoán cải và cảm thấy như được đụng chạm vào Chúa Giêsu. Không chỉ yêu mến các tội nhân, cha Gioan còn có đời sống cầu nguyện sâu sắc. Cha hằng khao khát đem các linh hồn về với Chúa. Đối với cha Gioan, con người có một bổn phận cao quý, đó là cầu nguyện và yêu mến. Tâm hồn cha luôn gắn bó với Chúa, ngất ngây với hương thơm thánh thiện dịu dàng. Đến nỗi, cha cảm thấy linh hồn cha tựa như khối sáp đang tan chảy trong tình thương của Chúa. Cha giảng dạy các tín hữu sống đạo và tuân giữ các giới răn của Chúa. Cha ý thức sâu sắc sự xấu xa và hình phạt nặng nề của tội lỗi. Khi phạm tội, là chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa và tự nộp mình cho ma quỷ. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến để hưởng hạnh phúc đời đời trong nước Thiên Chúa. Để đạt được điều đó, chúng ta phải giữ tâm hồn trong sạch, siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Cha Gioan Maria Vianney đã thực sự trở nên một linh mục thánh thiện, hết lòng sống cho đoàn chiên. Cha đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm ơn cứu rỗi cho các linh hồn. Cha Gioan Maria Vianney được xem là vị thánh ngay từ lúc còn sống. Năm 1925, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã tôn phong cha Gioan lên bậc hiển thánh và đặt làm bổn mạng các linh mục. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội mẫu gương sống thánh thiện là cha thánh Gioan Maria Vianney. Xin cho các linh mục của Chúa biết ý thức ơn gọi cao quý của mình, luôn cảm nhận hồng ân được Thiên Chúa ưu ái tuyển chọn, để đáp trả bằng đời sống tín trung, tận tình phục vụ đoàn chiên và chăm lo cứu rỗi các linh hồn. Cha Thánh Gioan Maria Vianney là một tấm gương tuyệt vời về đời sống yêu thương. Xin cho chúng con biết thực thi tình bác ái đối với tha nhân, hầu đem nhiều linh hồn về hiệp nhất với giáo hội và được hưởng nguồn ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Cả tâm lòng không ngại chi gian nguy, bước chân người phục vụ cho đời không héo úa, đời có Chúa an bình. trên hành trình cùng Giê-xu. Như lúa miên tan biến đi, nên lương thực dưỡng nuôi nhân loại. Như chén rượu nồng thơm bay, ban cho người người say tình mến. Linh mục chọn một đời phục vụ hy sinh. Linh mục chọn một đời vì tình yêu chung chính. Bước chân người đồng hành, từng bước đi yêu thương trên khắp mọi nẻo đường, vang lời ca du dương. Bước chân người đồng hành, thăm đường tình yêu mến, đem Chúa đến với người, xây cuộc đời đầy yên vui. Như lúa miên tan biến đi, nên lương thực dưỡng nuôi nhân loại. Như chén rượu nồng thơm bay, mang cho người người say tình mến. Chọn một đời phục vụ hy sinh, linh mục cho một đời vì tình yêu chung chính, linh mục chọn một đời vì tình yêu chung chính.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.